Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với chuyên mục podcast của Thu Anh. Và chuyên mục này dành cho những bạn nào chưa biết thì chuyên mục này, series này là để mình chia sẻ về những cái trải nghiệm của mình và suy nghĩ, quan điểm của riêng mình về các khía cạnh trong cuộc sống. Bởi vì chỉ là quan điểm cá nhân thôi, thế nên mình không có muốn nói với các bạn rằng cái này là đúng, cái này là sai, chỉ muốn các bạn biết được rằng là hóa ra có thể nhìn nhận cái khía cạnh tình yêu hoặc công việc hoặc tài chính dưới cái góc độ như thế đấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến với chủ đề là sự nghiệp. Thì tập ngày hôm nay mình muốn chia sẻ về cái hành trình sự nghiệp của mình khi là một tarot reader, hành trình trong cái lĩnh vực ngành nghề tâm linh này. Và cảm nhận của mình cũng như là cái đúc kết, những cái đúc kết của mình sau 4 năm làm công việc này. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa biết hoặc là chưa biết rõ lắm về mình thì mình đã làm công việc này bắt đầu là từ cuối 2019 và đến đầu 2020 là bắt đầu làm toàn thời gian, thì cho đến nay đã là hơn 4 năm. Tại thời điểm hiện tại thì mình rất hài lòng, có thể nói là rất rất hài lòng với hành trình của mình cũng như là sự nghiệp của mình. Và ngoài công việc tarot reader hay là về cái lĩnh vực tâm linh huyền học ra thì mình không còn làm gì khác. Mình chỉ tập trung làm công việc hiện tại thôi. Và mình cũng hoàn toàn không có ý định nhảy sang một công việc khác. Bởi vì mình đã biết được, mình đã xác định được cái lĩnh vực này là lĩnh vực mà mình muốn làm cho đến cuối đời. Mình không có nhu cầu thay đổi, không có nhu cầu thử những thứ khác nữa. Có thể là mình sẽ làm cái gì đấy khác đi một chút, nhưng về cơ bản vẫn là liên quan đến huyền học và tâm linh. Thì mình bắt đầu công việc là khoảng cuối 2019 và đầu 2020. Thì khoảng thời gian đấy khá là khó khăn đối với cá nhân mình. Tại vì khi mà mình chuyển qua công việc này thì mình không có vừa làm việc khác vừa làm tarot đâu, và mình một phát chuyển qua luôn. Thì cái công việc tarot này nó vốn chẳng liên quan gì đến ngành học hay là những cái công việc trước đó. Thế nên khi mà mình nhảy ngang như vậy, dĩ nhiên là lo lắng, sợ hãi, không biết là có làm được hay không. Và cái cảm giác đấy mình nhớ là phải mất đến gần một năm thì mới đỡ, mới hết cái cảm giác lo lắng đó. Thì cái tập ngày hôm nay mình không có muốn nói quá nhiều về cái việc mà mình những năm tháng, những cái ngày tháng khó khăn khi mà mới bắt đầu công việc, mà mình muốn nói tập trung nhiều vào những cái cảm nhận của mình trong quá trình làm công việc này và cái đúc kết của ngày hôm nay. Thì đầu tiên là dĩ nhiên là mình có biết ơn bản thân mình vì ngày tháng đó, năm tháng đó đã can đảm lựa chọn cái công việc đúng với đam mê, đúng với nguyện vọng, sở thích. Cảm ơn bản thân đã dám ra khỏi vùng an toàn để mình mới có được ngày hôm nay. Và mình muốn gửi đến những bạn nào mà đang còn chần chừ không biết là có nên ra khỏi vùng an toàn của bạn hay không, thì bạn cứ làm đi. Đã có rất rất nhiều lần trong cuộc sống của mình khi mà mình muốn thử một cái gì đó mới, không nhất thiết là trong khía cạnh công việc đâu. Cái cảm giác đầu tiên là sợ và chúng ta nghĩ ra rất là nhiều những cái kết cục xấu. Ôi tôi làm thế này, nhỡ thế này thì làm sao, nhỡ thế kia thì làm sao. Và chúng ta cứ bị cái chần chừ sợ hãi đó khiến cho chúng ta không thể nào đi được cái bước đầu tiên. Và cứ ngày này, năm này, tháng này, dần dần chúng ta không thể ra được khỏi vùng an toàn và dần dần chúng ta bị mắc kẹt và tự an ủi bản thân rằng ô mọi thứ vẫn đang ổn mà, thôi mình sẽ không ra khỏi vùng an toàn nữa đâu. Và thế là bạn mãi ở trong cái giếng cạn đó của bạn và bạn nhìn những người xung mọi người xung quanh và không ngừng ghen tị, không ngừng khao khát nhưng lại không dám hành động. Thế thì hãy làm đi. Cuộc sống này rất là ngắn ngủi đúng không? Chúng mình hãy làm đi và cho đến ngày hôm nay thì mình chưa bao giờ mình hối hận hay là hối tiếc về những gì mình đã làm. mình chỉ hối hận về những gì mình chưa làm mà thôi. Đấy, thì trong quá trình mà mình làm công việc này, có một điều mình muốn nói, có một điều mình đúc kết ra được, đấy là trong quá trình làm công việc, bắt đầu từ năm 2 đến năm 3 trở đi của cái công việc này, khi mà mình đã vượt qua được cái giai đoạn là hết lo lắng, hết phiền muộn là không biết liệu công việc này có hợp mình không á, khi mà mình đã hiểu là ok, công việc này hợp rồi, mình sẽ làm công việc này lâu dài đấy, mình không có lan man suy nghĩ về cái định hướng khác nữa, thì lúc đấy có một cái vấn đề khác xuất hiện trong hành trình sự nghiệp của mình. Đấy là mình bắt đầu đặt ra một mục tiêu mới. Thế trước đó, khi mà mình mới bắt đầu công việc Tarot thì mình chỉ đơn giản là mình muốn, cái mục tiêu của mình nó rất đơn giản là mình muốn làm công việc mình thích và mình kiếm được tiền, mình nuôi được bản thân từ cái công việc đó. Thì sau khi mà đã đạt được rồi thì mình bắt đầu hoang mang, lại bắt đầu hoang mang là thích cái mục tiêu tiếp theo của mình là gì? Vì những người xung quanh mình trong hành trình sự nghiệp của họ thì họ luôn hướng tới những cái cao hơn, mục tiêu lớn hơn. Mà không chỉ những người xung quanh đâu, mà bạn, các văn văn hóa, các văn hóa phẩm, gọi là gì nhỉ? Phim ảnh, truyện, bạn xem, bạn thấy các nhân vật luôn đặt ra mục tiêu, thực hiện mục tiêu. Thế là mình cũng nghĩ là thế thì mục tiêu tiếp theo trong sự nghiệp của mình là gì nhỉ? Và thế là mình cũng thử hết cái này đến cái kia, rồi bắt đầu mình bắt đầu nghĩ là hay bây giờ mình phải tìm hiểu chuyên sâu về tarot, tìm hiểu kỹ hơn kiến thức tarot để mình viết sách này, mình tìm hiểu kỹ hơn về chiêm tinh và đặc biệt là cái trường phái chiêm tinh Vệ Đà để mình có thể chia sẻ chiêm tinh Vệ Đà đến, phổ biến chiêm tinh Vệ Đà với, đến với người Việt Nam, bla 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 bla. Xong rồi mình cũng có một cái kinh doanh nho nhỏ về đá và vật phẩm phong thủy, thì mình cũng mong muốn là thế thì mình phải mau mau chóng chóng tìm mặt bằng để mình mở cửa hàng đá. Thế là nói chung là tự mình đặt ra những cái mục tiêu vật chất và mình cũng có một, tức là năm thứ hai và năm thứ ba của mình. Đây là năm thứ mấy nhỉ? 20, 21, 22, 23. Thậm chí là năm thứ tư. Không, chủ yếu là năm thứ hai, năm thứ ba thôi. Thì mình, đấy, mình tự đặt ra những cái mục tiêu đó và mình bảo bản thân là mình phải tham vọng lên, phải chăm chỉ lên để đạt được những mục tiêu. Nhưng mà vấn đề là ok, làm thì làm, nhưng mà mình trong hai cái năm đó mình rất hay bị burnout. Mà mình không hiểu vì sao mình lại burnout, trong khi cái năm đầu tiên mình bắt đầu công việc này mình hoàn toàn không burnout chút nào hết, mình rất là nhiều động lực để làm. Tại sao đến năm thứ hai, năm thứ ba và mình cứ suốt ngày bị burnout như thế, trong khi là mình có mục tiêu rõ ràng đấy, mình phải là trở thành cái này, trở thành cái kia. Thì mãi đến dạo gần đây, khi mà mình ngẫm lại về cái hành trình sự nghiệp của mình, thì mình mới nhận ra là lý do mà mình burnout á, không phải là do không có sức hay là làm việc quá sức hay gì cả, mà chỉ đơn giản là những cái target, những cái goal, những cái mục tiêu đó của mình nó không phải xuất phát từ con tim mình, mà đó là những cái mục tiêu nó xuất phát từ ego, từ cái tôi. Tức là khi mà mình nhìn thấy những người xung quanh như thế, mình cũng mặc định là đây chắc là cái mục tiêu của mình đấy. Kiểu như thấy mọi người có thì mình cũng muốn có vậy á, cái cảm giác là như thế. Nhưng mà vì nó không đúng những thứ mình mong muốn, không đúng cái mục tiêu từ trái tim, thế nên là mình không bao giờ, không có một cái mục tiêu nào mà mình làm lâu dài với nó được, mà mình chỉ gọi hứng lên nhất thời vậy thôi. Và sau rồi mình mới nhận ra là trong sự nghiệp của mình á, mục tiêu trong sự nghiệp của mình chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là được làm công việc mình thích và có thể nuôi sống bản thân nhờ công việc đấy. Tức là mình đã hoàn thành cái mục tiêu ngay trong cái năm đầu tiên mình bắt đầu công việc tarot rồi. Và lẽ ra là mọi thứ dừng ở đấy. Những năm tiếp theo là mình tận hưởng công việc này và phát triển bản thân ở khía cạnh khác thôi. Đó, nhưng mà kiểu như có lẽ cái năm tháng đó mình vẫn còn non trẻ, nên mình nghĩ rằng là sự nghiệp là tất cả, những gì mình có và phát triển bản thân đồng nghĩa với phát triển sự nghiệp. Thì bây giờ mình mới nhận ra là sự nghiệp, phát triển bản thân là phát triển sự nghiệp cũng đúng, nhưng mà sự nghiệp chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của mình thôi. Có rất là nhiều khía cạnh khác để mình phát triển, và phát triển nó, phát triển những cái thứ ngoài sự nghiệp vẫn đồng nghĩa với phát triển bản thân mà. Đấy. Vậy nên là nếu bạn nào đang nghe đến đoạn này mà cảm thấy rằng đã từng trải qua hay là đang trải qua cái cảm giác như mình hồi đó, là hồi ấy năm 21, 22, là muốn phát triển nhiều hơn trong sự nghiệp nhưng mà cứ cảm thấy sai sai. Không sao cả các bạn ạ. Vì mình thấy là bản thân mình cũng là người khá là dễ ảnh hưởng bởi lời nói của những người xung quanh. Thật ra tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi người xung quanh mà. Đó là thứ mà xã hội lúc nào cũng nói ra giả vào tai. Gia đình, nhà trường, xã hội, rồi mạng xã hội. Khi mà bạn nhìn một cái thứ gì đó được đăng liên tục trên mạng xã hội, dần dần bạn cho rằng đó là thứ đúng và bạn cần phải đi theo cái thứ đấy, thì bạn mới cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn. Thì tất cả chúng ta đều có một cái mong muốn, nhu cầu là được hòa nhập với số đông, được giống với số đông. Đấy. Thì đó chính là cái tiếng nói của ego, của cái tôi. Thì khi mà bạn được, bạn giống số đông rồi thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Thì có những thứ trong cuộc sống của mình cái mong muốn của mình trùng với mong muốn của xã hội, của số đông, thì ok, thế là điều tốt. Nhưng cũng có một số thứ nó không trùng, ok, cũng là điều tốt, không sao cả. Và nếu mà cái gì nó không trùng, nó khác biệt, thì bạn đừng ngại ngần làm theo những gì mà con tim bạn cho là đúng, dù nó khác, dù nó không giống với số đông. Thì đó, lại quay về cái vấn đề sự nghiệp của mình. Thì sau một khoảng thời gian loay hoay và thấy nó không ổn, rồi sau mình mới rút ra được là ok, sự nghiệp của mình đến đây là dừng. Có thể là không phải là dừng theo kiểu là mình không làm việc nữa, nhưng mà mình không đặt ra những cái mục tiêu lớn trong công việc của mình nữa, và mình chỉ tiếp tục những gì mình đang làm, mình tận hưởng nó mà thôi. Vì nếu mà mình cứ đặt ra những cái mục tiêu nó không đúng với nguyện vọng thật sự từ con tim á, thì mình sẽ liên tục bị burnout. Thì trong khoảng thời gian gần đây, chắc là khoảng nửa năm, hơn nửa năm trở lại đây, là mình bắt đầu thử tìm hiểu những cái thứ khác nó không thật sự trực tiếp liên quan đến công việc, hay cái lĩnh vực tâm linh huyền học mà mình đang làm, nhưng mà nó vẫn là thuộc về phạm trù phát triển bản thân, những cái sở thích khác thôi. Thì mình thấy cuộc sống của mình đáng sống hơn. Mình hài lòng hơn với cuộc sống. Có thể là trong cái công việc, cái sự phát triển trong công việc của mình chậm lại, nhưng mà tổng thể cuộc sống của mình thì mình vui, mình mãn nguyện, và nó giúp mình không còn bị burnout trong công việc, và nó giúp mình có được cái cảm hứng làm việc. Đấy. Cũng thêm một phần nữa là dạo gần đây mình nghĩ khá là nhiều, mình đang nghĩ khá là nhiều về cái việc gọi là làm thế nào để tách biệt cái suy nghĩ, cái mong muốn của ego, của cái tôi, và cái mong muốn thật sự của con tim. Làm thế nào để mình có thể tắt trí não đi. Bởi vì ego, cái tôi, trí não nó liên quan đến nhau. Tắt trí não đi. Đừng có mà phân tích, đừng có lập luận nữa, mệt mỏi lắm. Làm thế nào để mình chỉ lắng nghe trái tim mà thôi. Bởi vì mình tin là trong những cái quyết định quan trọng trong cuộc sống á, dù khía cạnh nào đi nữa, thì con tim, trực giác nó sẽ biết hướng nào cần phải đi, con đường nào cần phải đi, và nó thông thái hơn đầu óc rất là nhiều. Đầu óc thì cứ nghĩ là ôi tao biết tuốt, tao thông minh lắm, tao được dạy, được học nên là tao rất là giỏi. Nhưng mà thật ra ấy, đầu óc hay là trí não chỉ đơn giản là nó chỉ biết những gì nó được dạy thôi. Ngoài cái phạm vi được dạy ra, ngoài phạm vi những gì nó đã biết ra, thì nó chả biết cái gì cả. Và nó chỉ đơn giản là nó phân tích trong phạm vi những gì nó đã được học, được biết. Thế nên là mỗi khi mà bạn muốn làm một cái gì đó trong cuộc sống, không quan trọng là công việc hay là tài chính nha, mà bạn bắt đầu thấy đầu óc bạn bắt đầu phân tích là nếu mà làm thế này nhỡ thế này thì làm sao, mày sẽ thất bại đấy con ơi, các thứ thì đấy là trí não đang lên tiếng. Ok, biết là như thế. Nếu mà trí não phân tích mà con người ta nghe trí não mà không làm nữa thì mọi thứ đơn giản. Nhưng mà khổ sở chỗ là con tim nó bảo đây là cái hướng mày cần phải đi. Trời ơi, đừng có phân tích nữa, đừng có tìm ra lập luận logic nữa. Đấy, và thế là chúng ta liên tục bị xung đột, bị mâu thuẫn giữa con tim và trí não, con tim và tâm trí, con tim và cái tôi và ego. Thế nên là chúng ta mới khổ sở. Mình cũng đã rất khổ sở, không chỉ khía cạnh công việc mà các khía cạnh khác trong cuộc sống. Thì có lẽ là khi nào đấy mình sẽ làm một podcast về việc tách biệt rạch ròi, phân biệt giữa tiếng nói từ con tim, tiếng nói ego. Thật ra là mình cũng chưa thật sự phân biệt được đâu, mình vẫn đang trong cái hành trình practice, hành trình thực hành tập luyện mà thôi. Nhưng có một cái cách, đó là ok, thiền định cũng là một cách, vì thiền định giúp mình tắt tâm trí. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải luôn quan sát, bởi vì cái tiếng nói đấy nó sẽ luôn vang lên trong đầu bạn. Bất cứ hành động, bất cứ quyết định nào của bạn, cái tiếng nói bảo bạn rằng bạn cần phải thế này, bạn cần phải thế kia, nó luôn vang lên trong đầu bạn. Và bạn cần phải quan sát xem là rốt cuộc cái tiếng nói đấy nó đến từ đâu, nó đến từ đầu hay nó đến từ tim. Đấy, thì thường là cái tiếng nói đến từ tim á là sẽ không giải thích được. Còn tiếng nói từ đầu là sẽ giải thích được bằng logic A rồi đến B rồi đến C, hoặc là 1 cộng 1 bằng 2. Đấy, suy ra cái này cái kia. Đấy thì tiếng nói đến từ đầu. Thì cái trí não và tâm trí và lập luận logic thì rất là tốt trong các khía cạnh như là học tập hay là bạn phân tích tính toán trong công việc. Nhưng mà đừng đem nó vào trong cuộc sống hàng ngày. Thật ra cuộc sống hàng ngày cũng ok, nhưng đừng đem nó vào các quyết định lớn, các quyết định mang tính bước ngoặt. Bởi vì khi mà bạn bắt đầu làm một cái gì đấy, bạn thường lo lắng về tương lai, không biết là tương lai có theo ý mình hay không. Và tất cả chúng ta đều lo rằng tương lai không tốt, thế nên chúng ta mới đi xem bói đó. Tất cả chúng ta đều muốn biết tương lai. Và chính vì cái việc lúc nào cũng lo lắng về tương lai, hay là nuối tiếc quá khứ, hay là sử dụng những thứ chúng ta đã biết trong quá khứ để chúng ta dự đoán tương lai, nó đều không đúng cả. Bởi vì không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Có rất là nhiều yếu tố ngoại biến, yếu tố từ bên ngoài xuất hiện mà. Nói chung là trong 30 năm sống trên đời, chưa bao giờ một cái kế hoạch nào mình một cái mục tiêu xa nào mình đặt ra mà nó đúng theo nguyện vọng của mình cả. Chưa một cái nào luôn. Giờ nghĩ lại ngày xưa đi của các bạn trẻ đi phỏng vấn công việc á, mọi người HR hay hỏi là bên tuyển dụng hay hỏi là mục tiêu 5 năm tới của em là gì? Hồi lúc đấy mình khá là hoang mang, không biết là mục tiêu 5 năm của mình là gì nhỉ? Chẳng lẽ mình không có mục tiêu 5 năm là không tốt sao? Lúc đấy hơi hoang mang, xong về cũng nghĩ là à, thế bây giờ mình phải lên mục tiêu 5 năm. Bây giờ nghĩ lại thì đó là một câu hỏi rất là ngớ ngẩn. Vì chính cái bạn tuyển dụng đó hỏi câu đấy, có khi 5 năm trước bạn không nghĩ là bạn đang ngồi đây giờ này làm tuyển dụng đâu. Đấy. Đấy, các bạn thấy cái chuyên mục này của mình nói khá là lan man, bởi vì mình không có kịch bản. Cũng giống như việc mình làm các trải bài thôi, mình hoàn toàn không có kịch bản. Và mình chỉ đơn giản nghĩ là hôm nay mình sẽ nói về vấn đề sự nghiệp, và mình nói và nó cứ lan man sang cái này cái kia, nhưng mình cũng cố gắng để nó không lan man nhất có thể, nhưng mà nó sẽ vẫn bị lan man. Thì đó là những gì mà mình muốn nói về khía cạnh sự nghiệp, những cái rút ra, cái đúc kết của riêng mình. Thì nếu mà cái podcast này có thể giúp được bạn trong cái hành trình phát triển sự nghiệp thì tốt, hoặc đơn giản là cho bạn thấy một cái góc nhìn khác về công việc, về sự nghiệp. Và sau 4 năm làm công việc này, Có thể nói là mình đang khá hài lòng với công việc và cũng có thể nói là mình thành công theo tiêu chuẩn, theo định nghĩa của mình. Mặc dù là trong mắt gia đình thì gia đình mình vẫn không thật sự thích mình làm công việc này đâu, bởi vì nó không ổn định. Nó không ổn định, nó không có lương hưu. Nó và khi mà người vợ hàng xóm hay là họ hàng xa hỏi mình đang làm công việc gì và mình bảo mình làm thầy bói thì mọi người vẫn hơi đứng hình khoảng 1-2 giây đấy. Nhưng mà không sao, đấy là bởi vì mọi người có tiêu chuẩn khác nhau về thành công trong sự nghiệp, còn mình thì mình chỉ đơn giản là làm công việc mình thích và nuôi được bản thân, thế là đủ. Còn những thứ khác như là giàu có hơn, trở thành ông nọ bà kia, để lại danh tiếng cho đời, để lại di sản cho đời, thì thật sự là nó không thật sự là ước nguyện của mình, nó không phải ước nguyện từ con tim mình. Và có một cái điều này nữa mình rút ra được, sau 4 năm theo đuổi công việc đúng, có thể nói đúng với nguyện vọng sở thích á, thì mình mới nhận ra là với những bạn nào, đặc biệt những bạn nào mà đang trên cái hành trình tìm kiếm công việc yêu thích của bạn mà loay hoay không biết là nên chọn con đường nào, và cũng như mình là muốn tìm một công việc bạn thích mà ra tiền á, thì các bạn hãy nhớ, hãy tìm cái công việc mà nó đáp ứng đủ tiêu chí này này. Thứ nhất là công việc đó nó đúng với đam mê và năng khiếu. Đúng với đam mê và năng khiếu. Bởi vì khi mà các bạn làm đúng công việc năng khiếu thì nó rất dễ. Thứ nhất là nó rất dễ, nó đến với bạn như là cá gặp nước hoặc là khỉ leo cây. Và hãy cố gắng tìm ra được cái năng khiếu của bản thân. Thường thì bạn có năng khiếu là bạn sẽ đam mê với nó thôi. Năng khiếu là bạn sẽ xuất phát điểm là bạn đã giỏi hơn những người khác trong cùng cái lĩnh vực rồi. Và mình tự thấy là mình có năng khiếu trong tất cả các bộ môn huyền học, không chỉ là tarot. Bởi vì kể cả việc học tarot hay là học chiêm tinh hay tìm hiểu phong thủy hay thần số học, mình chỉ cần đọc qua tài liệu là mình hiểu, mình nắm được cách ứng dụng. Mình nắm được cái cơ chế hoạt động của cái bộ môn đó và cách ứng dụng, và mình có thể thực hành lên người khác ngay và luôn, thì nó là năng khiếu của mình đấy. Thì đấy là điều tốt. Và cái thứ hai là bản thân mình cũng rất thích tâm linh, rất thích huyền học, mình rất là đam mê nên mình luôn học, luôn muốn biết nhiều hơn, luôn muốn tìm hiểu sâu hơn. Và cái tiêu chí thứ ba khi mà mình lựa chọn sự nghiệp thì năng khiếu, đam mê, và cuối cùng là cái công việc đấy giúp được nhiều người, giúp được người khác, có ích cho người khác, có ích cho cộng đồng, cho xã hội. Thì khi mà một cái sự nghiệp tìm được một công việc mà thỏa mãn ba yếu tố đó thì tự động là thành công, thậm chí là tài chính tiền bạc sẽ tự tìm đến bạn. Chứ bạn không nên đi tìm kiếm con đường sự nghiệp mà bạn nghĩ rằng là công việc này ra tiền thì mình mới làm, công việc này cho mình công danh, cho mình cái tên tuổi thì mình mới làm. À, trừ khi ngay từ đầu thứ bạn thích chỉ là tiền và thứ bạn thích chỉ là địa vị thì nó lại khác. Đấy, nhưng mà với những bạn đang hoang mang thì bạn hãy thử làm theo những gì mình nói. Tìm công việc mà nó phù hợp, nó thỏa mãn ba cái yếu tố đó: năng khiếu, đam mê và giúp được người khác. Thì cái việc mà giúp được người khác ấy, có những cái công việc thỏa mãn năng khiếu và đam mê của bạn và nó sẽ vẫn ra tiền, nó sẽ vẫn cho bạn công danh địa vị. Không, nhưng nếu không giúp được người khác thường không có công danh địa vị đâu. Đấy là mình thấy thế, mình nghĩ thế. Cái việc mà mình giúp được người khác á, nó không chỉ là tạo ra tiền nữa mà nó còn tạo ra phúc. Cái phúc đấy rồi nó sẽ quay lại với bạn dưới những cái hình thức khác, không nhất thiết là tiền. Ví dụ như là sau này bạn gặp vấn đề trong cuộc sống, bạn gặp quý nhân, bạn có may mắn, bạn có phước lành Đấy thì nhờ cái phúc bạn tạo ra trong quá trình làm việc trong công thông qua sự nghiệp của bạn. Đó thì đó chỉ là cái đúc kết cá nhân của mình thôi. Mình nghĩ rằng mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, có thể bạn đồng tình với mình, có thể bạn không đồng tình với mình, cũng không sao hết. Chúng mình open, chúng mình mở mang đầu óc, mở rộng trái tim và chào đón tất cả những quan điểm ngược, khác, trái về chúng ta. Thì đó là nội dung của podcast ngày hôm nay, chủ yếu là để mình nói về một số cái đúc kết quan trọng trong hành trình 4 năm làm công việc này của mình. Và trong tương lai thì như mình nói là đây là cái lĩnh vực mà mình sẽ làm đến hết đời. Đến khi mà về hưu, đến khi mà không còn làm việc được nữa. Ok, thế mình chúc tất cả mọi người có một buổi tối tốt lành và có một hành trình công việc thuận lợi và có thể enjoy được những gì mà các bạn đang làm. Bởi vì nếu thật sự mà chúng mình yêu thích công việc chúng mình đang làm ấy thì chúng mình không còn cái cảm giác là ôi lại là sáng thứ hai lại phải dậy đi làm à. Mà chúng mình hạnh phúc với cuộc sống. Chúng mình cảm thấy biết ơn vì vẫn còn sức để làm việc, vẫn có cơ hội để làm việc và yêu thích cái công việc. Rồi mình thấy cuộc đời, nói chung tất cả mọi thứ nó trở nên tươi đẹp hơn rất là nhiều, tích cực hơn rất là nhiều. Đấy. Thế nha, mình mong là cái podcast lần này hơi dài so với 2 tập trước. Nếu các bạn nghe được đến hết thì mình rất là biết ơn, rất là cảm ơn. Ok, chắc là mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc bạn ngủ ngon và đừng quên tiếp tục ủng hộ series này của mình nhé. Bye bye.